để tránh dẫm phải những người đang ngủ trên mặt đất. Anselmo thức dậy và hỏi, đến giờ rồi à?
Chưa.
Robert Jordan thì thầm, cụ cứ ngủ đi. Hai chiếc ba lô để ở đầu giường Bila có căng một cái chăn để làm màn che ngăn riêng ra. Robert Jordan quỳ lên giường lấy đèn chiếu vào hai cái ba lô. Cái giường có mùi khăng khẳng, mùi mồ hôi đã khô và ngai ngái như mùi giường của người da đỏ. Hai chiếc ba lô đều bị rạch một vệt từ trên xuống dưới. Robert Jordan cầm đèn ở tay trái và lấy tay phải sờ vào trong chiếc ba lô thứ nhất. Chiếc ba lô này vẫn đựng cái túi chăn và không đầy lắm. Chiếc ba lô không đầy thật. Trong ba lô chỉ còn có một ít dây, nhưng cái hộp gỗ vuông đựng máy làm nổ đã biến mất. Cái hộp xì gà đựng những kiếp nổ gói ghém cẩn thận cũng biến mất. Cả chiếc hộp sắt, nắp dặn xoáy đựng ngòi và mũ mìn cũng vậy. Robert Jordan sờ vào trong chiếc ba lô kia, vẫn còn đầy mìn, có lẽ chỉ thiếu có một gói thôi. Anh đứng dậy và quay về phía người đàn bà. Một người bị đánh thức dậy buổi sáng quá sớm thường có một cảm giác trống rỗng, gần giống như cảm giác khi xảy ra tai họa lớn. Anh có cái cảm giác ấy nhân lên 1000 lần. Chị trông coi đồ đạc của người khác như thế đấy. Anh nói, tôi ngủ đầu gối lên ba lô và một tay đặt lên ba lô. Pila bảo anh, chị ngủ ngon thật. Anh nghe đây. Người đàn bà nói, nửa đêm nó dậy và tôi bảo, Pablo, anh đi đâu thế? Đi đái. Nó nói với tôi và tôi lại ngủ. Khi tôi lại thức dậy thì không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi không thấy nó thì tôi cho là nó lại đi xuống xem ngựa theo thói quen của nó. Thế rồi mụ nói tiếp một cách thiểu não. Thấy nó không quay lại tôi đâm lo, bèn sờ hai cái ba lô xem còn nguyên vẹn không, thì thấy những vết rạch này, và tôi đi gọi anh. Ra đây. Robert Jordan nói, hai người ra ngoài và lúc này vẫn còn gần giữa đêm nên không cảm thấy trời sắp sáng. Nó có thể đem ngựa đi khỏi đây bằng con đường nào khác ngoài con đường có người gác không? Có hai đường. Ai gác ở trên kia? Eladio. Robert Jordan không nói gì nữa cho đến lúc hai người tới chỗ bãi cỏ có buộc ngựa cho chúng ăn. Có ba con ngựa đang ăn cỏ trên bãi. Con ngựa hồng cao lớn và con ngựa xám đã biến mất. Theo chị thì nó đi đã được bao lâu rồi? Đến 1 tiếng đồng hồ rồi. Thế là xong. Robert Jordan nói, tôi đi thu lượm những thứ còn lại trong ba lô rồi đi ngủ đây. Để tôi giữ cho. Cái gì? Để chị giữ cho. Chị đã giữ 1 lần rồi. Anh bạn, người đàn bà nói, tôi cũng cảm thấy như anh trong cái việc này. Tôi không từ một việc gì có thể làm được để trả lại những đồ đạc của anh. Anh không cần phải nhiếc móc tôi. Cả hai chúng ta đều đã bị Pablo phản. Trong lúc mụ nói, Robert Jordan nhận ra rằng anh không thể tự cho phép mình tỏ ra chua chát, không thể gây sự với người đàn bà này được. Anh còn phải làm việc với mụ ngày hôm nay, và ngày hôm nay đã trôi qua mất hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh đặt tay lên vai mụ. Không sao cả chị Bila. Anh bảo mụ, những cái đã mất đi không quan trọng. Chúng ta sẽ tìm cách thay thế những cái đó cũng được. Nhưng nó đã lấy cái gì thế? Không có gì đâu bà chị à. Một vài cái đồ thừa thôi. Có phải là một phần máy móc của anh để làm nổ mìn không? Phải, nhưng còn nhiều cách khác để làm nổ mìn. Chị Bila này, Pablo nó có ngòi và mũ mìn không? Chắc chắn là người ta cũng đã cung cấp cho nó những thứ đó chứ. Nó đã đem những thứ đó đi rồi. Mụ nói một cách thiểu não. Tôi đã tìm những cái đó ngay lập tức, cũng biến mất cả. Hai người đi qua rừng trở về cửa hang. Chị đi ngủ đi. Anh nói, Pablo đi càng tốt cho chúng ta. Để tôi đi gặp Eladio. Chắc nó đã đi một con đường khác. Cứ để tôi đi, vì thiếu khôn ngoan tôi đã làm hại anh. Không, anh nói, đi ngủ đi bà chị, chúng ta phải lên đường lúc 4 giờ đấy. Anh vào trong hang cùng với Pila và lấy hai chiếc ba lô ra. Anh dòng hai tay ôm hai chiếc ba lô để cho không có gì lọt rơi qua chỗ bị rách. Để tôi khâu lại. Trước khi đi hãy hay. Anh nhẹ nhàng nói, tôi đem ra không phải vì giận chị đâu, mà là vì có thế tôi mới ngủ yên được. Cần phải đưa cho tôi sớm để tôi khâu lại. Được, tôi sẽ đưa cho chị sớm. Anh bảo mụ, chị đi ngủ một giấc đi. Không, mụ nói, tôi đã có khuyết điểm đối với anh và tôi đã có khuyết điểm với nền Cộng hòa. Chị đi ngủ một giấc đi. Anh dịu dàng bảo mụ, chị cứ đi ngủ đi.
Chương 34.
Ở đây bọn phát xít chiếm giữ các đỉnh đồi, rồi đến một thung lũng không có quân bên nào đóng, trừ một cái bốt của bọn phát xít đóng trong một cái trại có các nhà ngang và kho thóc đã được chúng củng cố thành công sự. Andres trên đường đem thư của Robert Jordan đến cho tướng Gonzer, đi theo một đường vòng rộng quanh cái bốt đó trong đêm tối. Anh biết chỗ chúng nó đặt một cái dây lò xo làm nổ một khẩu súng bố trí sẵn, và trong đêm tối anh dò ra chỗ đó, bước qua rồi lần theo con suối nhỏ hai bên bờ, có những cây dương liễu mọc, lá lay động trong gió ban đêm. Một con gà trống gáy trong trại, nơi bọn phát xít đóng bốt và men theo bờ suối. Anh trông thấy qua thân các cây dương liễu có ánh sáng ở bên dưới một cửa sổ của tòa nhà trong trại. Đêm yên tĩnh và sáng, Andres rời con suối, tạt ngang qua cánh đồng cỏ. Giữa cánh đồng có bốn đống rơm dựng ở đó từ ngày đánh nhau tháng 7 năm ngoái. Chẳng ai đem rơm đi, và bốn mùa đã qua làm đống rơm bẹp dí xuống, làm cho rơm hư hỏng không còn dùng được nữa. Andres thầm nghĩ rằng đó thật là một sự lãng phí, trong khi anh bước qua một sợi dây bẫy căng giữa hai đống rơm. Nhưng mà anh em bên Cộng hòa đáng lẽ phải chở chỗ rơm lên sườn núi Guadarrama dựng đứng ở phía xa cuối cánh đồng cỏ. Còn bọn phát xít thì chúng nó không cần đến. Có lẽ thế, anh nghĩ. Chúng nó đầy đủ rơm và thóc. Chúng nó có nhiều, anh nghĩ. Nhưng sáng mai chúng ta sẽ giả cho chúng nó một trận. Sáng mai chúng ta sẽ cho chúng nó một trận để trả thù cho Sodo. Bọn chúng nó thật là quân dã man. Nhưng mà đến sáng trên đường rồi sẽ có nhiều bụi. Anh muốn làm cho xong ngay cái việc đưa thư này rồi trở lại để tham gia tấn công vào các buổi sáng. Có thật anh muốn quay trở lại không? Hay là anh chỉ ra vẻ muốn trở lại thôi? Anh biết rõ cái cảm giác khoan khoái anh cảm thấy khi đồng chí Ingalls bảo anh đi đưa thư. Anh đã bình tĩnh chờ đợi buổi sáng đến. Cần phải làm như vậy. Anh đã biểu quyết tán thành và sẽ thi hành nghị quyết. Việc Sodo bị tàn sát đã gây cho anh một ấn tượng sâu sắc. Nhưng nghĩ cho cùng đó là Sodo, chứ không phải cánh này. Cần phải làm gì thì ta sẽ làm thôi. Nhưng khi đồng chí Ingalls nói với anh về việc đưa thư thì anh cảm thấy như hồi còn trẻ. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hội của làng, anh nghe thấy tiếng mưa to và biết rằng sẽ ướt át. Cuộc đuổi bò ở quảng trường sẽ bị bãi bỏ. Khi còn nhỏ anh thích chơi đuổi bò và anh mong đợi nó. Anh mơ tưởng lúc anh ra quảng trường giữa trời nắng chang chang, giữa đám bụi với những chiếc xe bò xếp xung quanh, để bịt các lối ra, hình thành một khoảng kính trong đó người ta sẽ thả bò vào. Khi người ta kéo cửa chuồng lên thì con bò ở trong chuồng xông ra, bốn chân cứng lại như để hãm đà. Anh hồi hộp thích thú và cũng sợ đến toát mồ hôi. Nghĩ trước tới lúc ở quảng trường, anh sẽ nghe thấy tiếng sừng bò da cồm cộp vào gỗ của cái chuồng chở nó và tưởng tượng tới lúc con bò xông ra, rồi đứng lại giữa quảng trường, đầu ngẩng lên, lỗ mũi mở rộng, tai vểnh lên, bộ da đen bóng đầy bụi, sườn đầy vết bùn đã khô, cặp mắt cách xa nhau, nhìn không chớp với cặp sừng rộng nhẵn lì và chắc như gỗ ngâm đánh bóng bằng cát, đầu sừng nhọn quắc vểnh lên. Cứ trông cũng đủ làm cho tim đập thình thịch rồi. Suốt cả năm anh chờ đợi phút con bò xông ra giữa quảng trường, cái phút người ta chăm chú nhìn vào mắt nó, trong khi nó chọn sẽ tấn công vào ai ở quảng trường bằng cách bất thình lình phi nhanh như chớp, đầu cúi xuống, sừng vểnh lên, làm cho tim mọi người phải dừng lại. Anh đã mong đợi cái phút đó suốt cả năm khi anh còn trẻ. Nhưng cảm giác anh thấy khi đồng chí Ingalls ra lệnh cho anh đi đưa thư cũng giống như cảm giác khi anh tỉnh dậy nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà lợp bằng đá đen. Trên tường đá rơi xuống những vũng nước ngoài đường phố bẩn thỉu trong làng. Anh luôn luôn tỏ ra can đảm trước mặt con bò trong những cuộc đấu bò ở làng, không kém bất cứ một ai trong làng hoặc ở các làng lân cận, và không năm nào anh chịu bỏ qua một cuộc đấu bò. Mặc dầu anh không đi dự ở các làng khác, anh có thể chờ con bò hút tới và đến cuối cùng mới nhảy tránh sang một bên. Anh giãy một cái lùi dưới mũi con bò để kéo nó rời bỏ một người đã bị nó hút ngã, và nhiều lần anh đã nắm lấy sừng con bò khi nó hút ngã một người xuống đất, rồi kéo đầu con bò sang một bên, tát, đá vào mặt nó, cho đến khi nó rời bỏ người đó để xông vào hút một người khác. Anh đã từng nắm đuôi con bò để kéo nó ra khỏi một người bị nó hút ngã, lấy hết gân sức kéo và dặn đuôi nó. Có một lần một tay anh nắm đuôi con bò vừa kéo vừa xoay quanh cho đến lúc tay kia nắm được một chiếc sừng, và khi con bò ngẩng đầu lên hút vào anh thì anh giật lùi, một tay nắm đuôi, một tay nắm sừng con bò, chạy quanh cho đến khi đám đông súng lại cầm dao đâm chết con bò. Trong đám bụi và không khí nóng nực, giữa những tiếng hò reo, mùi bò, mùi rượu và hơi người, anh là một trong những người đầu tiên trong đám đông xông vào con bò, và anh đã biết cái cảm giác khi con bò lắc lư và lồng lộn dưới người anh. Còn anh thì nằm ngang trên vai con bò, cánh tay khóa chặt lấy một sừng, bàn tay nắm chặt lấy cái sừng kia, ngón tay khóa chặt lại trong khi cả người anh co lại và bị hất tung lên tung xuống. Cánh tay trái của anh như muốn lông ra khỏi bả vai, trong khi anh nằm trên cái sườn đầy bắp thịt của con bò, cái sườn nóng hôi hổi, đầy bụi răm ráp và lồng lộn. Anh cắn chặt lấy tay nó, rồi cầm dao đâm mãi vào chỗ u cổ gồ cao, lồng lộn của nó. Máu giọt ra nóng hổi trên nắm tay anh, trong khi anh lấy hết sức nặng của người mình đè lên bả vai con bò và đâm mãi vào cổ nó. Lần đầu tiên anh cắn chặt vào tai con bò như vậy, cổ và quai hàm anh cứng ra để giữ cho khỏi bị hất tung lên. Sau đó mọi người đã chế giễu anh. Nhưng tuy họ chế giễu anh về chuyện đó, họ vẫn tỏ ra rất khâm phục anh. Và sau đó hàng năm, anh lại phải làm cái việc ấy. Họ gọi anh là con chó dữ của Villa Cornezot và nói đùa rằng anh ăn thịt cả bò còn sống. Nhưng mọi người trong làng đều chờ đợi xem anh làm cái việc đó, và hàng năm anh biết rằng đầu tiên khi con bò ra sẽ là những cuộc đuổi hút. Tránh sang bên, rồi khi mọi người hò hét xông vào để giết, thì anh sẽ phải xông qua những người khác, len vào để nhảy lên nắm lấy nó. Thế rồi khi đã kết thúc, và cuối cùng con bò nằm chết gục dưới sức nặng của những người đâm nó, thì lúc đó anh sẽ đứng dậy đi ra xấu hổ vì cái chuyện cắn tai bò, nhưng cũng rất là hãnh diện. Và anh sẽ len qua các xe bò đi rửa ráy ở chỗ bể đá, và mọi người sẽ vỗ vào lưng anh, đưa cho anh những bầu rượu bằng da và nói: "Hoan hô chó dữ, mẹ anh muôn năm." Hoặc họ sẽ nói: "Thế mới gọi là có một đôi cochons, năm này qua năm khác, năm nào cũng thế." Andres thấy xấu hổ, trong lòng trống rỗng, hãnh diện và sung sướng. Và anh đẩy mọi người ra rồi rửa hai bàn tay, rửa cánh tay phải, rửa kỹ con dao, rồi cầm lấy một bầu rượu súc miệng cho hết cái mùi tai con bò cho năm đó. Anh nhổ rượu xuống quảng trường lát đá, rồi nâng cao bầu rượu rót cho rượu chảy vào trong cổ. Cố nhiên anh là con chó dữ của Villa Cornezot, và không bao giờ vì một cớ gì mà anh lại không làm như thế hàng năm ở làng anh. Nhưng anh biết rằng không có một cảm giác nào thú vị hơn là khi có tiếng mưa rơi. Anh biết sẽ không phải làm việc đó. Nhưng mình phải quay lại. Anh tự bảo, không có vấn đề gì cả, nhưng mình phải trở lại cho việc đánh bốt và đánh cầu. Em mình là Eladio ở đó, nó cùng máu mủ với mình. Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin, Rafael. Mặc dù thằng này rõ ràng là không đứng đắn, hai người đàn bà, Pablo và đồng chí Ingles, tuy rằng không nên tính đồng chí Ingles vì anh ta là một người ngoại quốc và đang làm nhiệm vụ theo lệnh trên, tất cả mọi người đều sẽ tham gia. Mình không thể nào chỉ vì ngẫu nhiên có một cái thư phải đưa đi mà lẩn tránh được. Bây giờ mình phải đem cái thư này tới nơi thật nhanh rồi ra về gấp cho kịp đánh bốt. Nếu mình chỉ vì ngẫu nhiên có cái thư này mà không tham gia vào trận này thì thật là bỉ ổi. Rõ quá rồi. Giả lại, anh tự nhủ, như một người sực nhớ ra rằng một trận giao phong mà cho tới lúc đó anh ta chỉ nhìn thấy những cái phiền toái, khó khăn cũng có cái thú của nó. Giả lại mình sẽ có được cái thú giết vài thằng phát xít. Từ cái ngày giết được vài đứa cho đến nay cũng đã lâu quá rồi. Ngày mai có thể sẽ là một ngày của những hành động lớn. Ngày mai có thể là một ngày hành động cụ thể. Ngày mai có thể là một ngày có giá trị. Ngày mai hãy tới đi và mong sao cho mình sẽ có mặt được ở đấy. Đúng lúc đó, giữa lúc Andres chăn ngập đến đầu gối trong đám cỏ rậm đang leo lên sườn núi dốc ngược tới chiến tuyến của quân đội Cộng Hòa, thì một con gà gô ở ngay chân anh bay dù lên, cánh vỗ phành phạch trong đêm tối, và anh bất thình lình thấy hoảng sợ đến đứt hơi thở. Tại bất chợt quá, anh nghĩ, sao mà nó có thể vẫy cánh nhanh như thế được? Bây giờ chắc nó đang ấp, có lẽ mình đã suýt giẫm phải trứng của nó. Nếu không có chiến tranh thì mình sẽ buộc khăn tay vào cái bụi cây này, rồi ban ngày sẽ quay lại tìm tổ của nó, lấy trứng đem về cho gà ấp. Khi trứng nở mình sẽ có gà gô con trong chuồng gà, mình sẽ xem chúng nó lớn lên, và khi chúng nó lớn lên mình sẽ dùng làm chim mồi, mình sẽ không làm mù chúng nó vì chúng nó sẽ quen, hay là có thể chúng nó sẽ bay đi mất. Có thể, thế thì mình sẽ phải làm mù chúng nó mất. Nhưng mà mình đã nuôi chúng nó lớn lên, mình không thích làm thế. Khi dùng chúng nó làm chim mồi, mình có thể sẽ cắt cánh hay buộc một chân lại. Nếu không có chiến tranh, mình sẽ cùng với Eladio đi bắt tôm ở cái suối đằng kia, chỗ gần bốt của bọn phát xít. Có lần một ngày chúng mình đã bắt được đến 4 tải ở cái suối đó. Nếu sau trận đánh cầu này chúng ta đi đến Sierra de Gredos, thì ở đó cũng có nhiều suối đẹp, có cá hương ngư, có tôm. Mình mong rằng bọn ta sẽ đi Gredos. Anh nghĩ, mùa thu sống ở vùng Gredos rất dễ chịu, còn mùa đông thì rất khủng khiếp. Nhưng đến mùa đông thì có lẽ chúng ta đã thắng trận rồi. Nếu ba mình không phải là một người Cộng Hòa, thì có lẽ cả Eladio lẫn mình lúc này đã là lính của bọn phát xít, và đã là lính của chúng nó thì không có vấn đề gì cả. Tuân theo mệnh lệnh và sống hay là chết, và cuối cùng thế nào thì sẽ như thế thôi. Sống dưới một chế độ dễ hơn là chiến đấu chống lại chế độ đó. Nhưng chiến đấu bí mật thế này là một việc có nhiều trách nhiệm. Nếu là một người hay lo nghĩ thì có rất nhiều điều để mà lo nghĩ. Eladio suy nghĩ nhiều hơn mình. Nó cũng hay lo lắng. Mình thật sự tin ở lý tưởng và mình chẳng lo nghĩ gì cả. Nhưng quả là một cuộc sống có nhiều trách nhiệm. Mình cho rằng chúng ta sinh vào một thời kỳ có nhiều khó khăn lớn. Anh nghĩ, mình cho rằng có lẽ bất cứ một thời kỳ nào khác cũng dễ dàng hơn. Người ta đau khổ ít vì rằng tất cả chúng ta đều được đào luyện để chống lại sự đau khổ. Những người nào đau khổ là những người không thích hợp với thời tiết này. Nhưng đây là một thời kỳ của những quyết định khó khăn. Bọn phát xít tấn công và đã quyết định hộ chúng ta. Chúng ta chiến đấu để mà sống. Nhưng mình rất muốn có thể buộc một chiếc khăn tay vào bụi cây ấy, rồi lại đây ban ngày lấy trứng cho gà ấp, và có thể trông thấy có gà gô con trong sân nhà mình. Mình thích những cái nho nhỏ và bình thường như thế. Nhưng mày không có nhà mà cũng chẳng có sân. Anh nghĩ, mày không có gia đình, chỉ có một thằng em ngày mai sẽ ra trận. Và mày chẳng có gì riêng của mày ngoài gió trời, mặt trời và một cái bụng rỗng. Lúc này gió thì nhỏ. Anh nghĩ, và không có mặt trời. Mày có 4 quả lựu đạn trong túi, nhưng chỉ là để quẳng đi mà thôi. Mày có 1 khẩu súng trường trên vai, nhưng chỉ dùng được vào việc bắn đạn đi. Mày có 1 bức thư để đưa cho một người, và bụng mày đầy những thứ có thể đem xuống đất được. Anh mỉm cười trong đêm tối. Mày cũng có thể tưới đất bằng nước đáy nữa. Tất cả những cái mày có được đều là để đem cho đi cả. Mày thật là một hiện tượng kỳ quái của triết học và một người xấu số. Anh tự nhủ rồi lại mỉm cười. Nhưng mặc dầu những tư tưởng cao thượng ấy, trước đó một lát, trong lòng anh đã có cái cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm vẫn thường đến với anh cùng với tiếng mưa rơi trong làng vào buổi sáng ngày hội. Trước mặt anh lúc này ở trên đỉnh núi là vị trí của quân đội chính phủ, và anh biết người ta sẽ xét hỏi anh.
Chương 35.
Robert Jordan nằm trong chăn bên cạnh cô gái Maria vẫn đang ngủ. Anh nằm nghiêng xoay lưng về phía cô gái và cảm thấy thân hình thon dài của cô sát vào lưng anh, và sự đụng chạm đó lúc này chỉ còn là một điều mỉa mai. Mày, anh giận dữ với mình. Phải, mày. Lần đầu tiên mày trông thấy nó, mày đã tự bảo mày rằng khi nó ra vẻ thân mật là sự phản trắc đã sắp tới. Mày là một thằng ngu, mày là một thằng khốn nạn. Thôi đủ rồi, lúc này cái đó không phải là việc mày cần làm. Liệu nó đem giấu hay là đem dứt những cái đó đi? Chẳng hơn gì, giả lại đêm tối thế này mày sẽ không bao giờ tìm ra được. Có lẽ nó còn giữ lấy, nó cũng đã lấy cả mìn. Ồ, thằng khốn nạn bẩn thỉu, hèn hạ phản trắc, thằng chó bẩn thỉu thối tha, tại sao nó lại không chuồn đi, mà đừng có lấy cái máy làm nổ và cắt kiếp mìn. Tại sao mình lại ngu ngốc đến nỗi trao những cái đó cho mụ đàn bà chết tiệt kia dữ. Thằng khốn nạn khôn ngoan, phản trắc, xấu xa, thằng carbon bẩn thỉu. Cắt đứt cái đó đi và hãy bình tĩnh. Anh tự nhủ, phải liều thôi, và như thế là cách tốt nhất. Mày đã bị lừa rồi. Anh tự bảo, bị lừa hoàn toàn như một con chuột mắc bẫy. Hãy giữ đầu óc cho tỉnh táo và dứt bỏ cái cáu kỉnh đi, và hãy ngừng cái chuyện than vãn rẻ tiền rền rĩ ấy. Hết rồi, trời đầy đọa mày, hết thật rồi. Ồ, cha đời cái thằng con lợn bẩn thỉu ấy, mày vẫn có thể tìm cách gỡ được. Mày phải tìm ra bằng được một cách nào đó. Mày biết rằng mày sẽ phải phá cầu, dù cho mày có phải đứng đó. Dạ thôi, cắt cả cái chuyện ấy đi. Tại sao không hỏi ông nội mày? Ồ, mặc thay ông nội và mặc thay tất cả cái nước bẩn thỉu phản trắc này, mặc thay tất dân Tây Ban Nha ở cả hai phe và cho chúng nó xuống quả ngục tất. Kệ xác tất, Lago, Rieto, Ascensio, Miaza, Rozo, tất. Kệ xác tất cả cái bọn chết tiệt ấy, mặc thay tất cả cái nước đầy phản trắc này, mặc thay tính tự phụ, tính ích kỷ của chúng nó, mặc thay sự vinh quang và sự phản trắc của chúng nó, mặc thay cho chúng chết tiệt đi cho xong, mặc thay chúng nó trước khi ta chết vì chúng nó, mặc thay chúng nó sau khi ta đã chết vì chúng nó, mặc thay tất cả chúng nó cho chúng nó chết. Trời, cha đời thằng Pablo, Pablo là tất cả chúng nó. Trời hãy thương lấy nhân dân Tây Ban Nha. Với bất cứ một lãnh tụ nào, họ cũng đều bị khổ cả. 2000 năm mới có được một người tốt là Pablo Iglesias, còn thì toàn là bọn khốn nạn. Làm sao mà biết được ông ta sẽ như thế nào trong cuộc chiến tranh này? Mình nhớ lại thời kỳ mình tưởng Lago là tay khá, Duruti tốt, nhưng chính người của ông ta đã bắn chết ông ta tại Puente de Iot, Franceser. Chúng bắn ông ta vì ông ta muốn tấn công. Chúng bắn ông ta trong cái kỷ luật dễ dàng của sự vô kỷ luật. Đồ lợn hèn nhát. Ồ, mặc thay tất cả chúng nó, cho chúng nó xuống quả ngục tất. Và cái thằng Pablo lại chuồn đi đem theo cả cái máy làm nổ và hộp kiếp mìn của mình. Cha đời nó. Nhưng không, chính nó đã làm cho chúng ta khốn khổ. Xưa nay chúng nó vẫn làm cho chúng ta khốn khổ kể từ Cortés và Menéndez de Ávila cho đến Miaza. Hãy xem Miaza đã làm gì Kleber. Đồ lợn hói đầu, tự cao tự đại, thằng khốn nạn ngu xuẩn, đầu giống hình một quả trứng. Cha đời tất cả những con lợn điên rồ tự phụ phản trắc đã luôn luôn cai trị Tây Ban Nha và chỉ huy quân đội Tây Ban Nha. Cha đời tất cả chúng nó, trừ nhân dân ra, và hãy coi chừng nhân dân khi họ được nắm chính quyền. Sự quốc giận của anh bớt dần trong khi anh càng nói quá lên và tỏ sự khinh bỉ một cách bừa bãi và bất công đến mức trong lòng anh cũng không tin nữa. Nếu cái đó là đúng thì mày ở đây làm gì? Không đúng và mày biết thế. Hãy nhìn những người tốt, hãy trông những tay giỏi. Anh không thể tỏ ra không công bằng được. Anh căm ghét sự bất công như căm ghét sự tàn ác, và anh buông thả mình vào cơn giận dữ làm mờ trí óc anh cho đến khi cơn giận nguôi dần. Rồi cơn giận đen đỏ mờ mắt và chết người đó hết. Đầu óc anh lúc này trở lại bình tĩnh, trống trải và tỉnh táo, sáng suốt như một người sau khi ăn nằm với một người đàn bà anh ta không yêu. Còn em, thỏ con đáng thương của anh. Anh cúi xuống và nói với Maria đang mỉm cười trong giấc ngủ và xích lại sát bên anh. Lúc nãy nếu em mà nói thì có lẽ anh đến đánh em mất. Con người ta lúc giận dữ thật là một con vật. Anh nằm sát bên cô gái, hai tay ôm lấy cô, cầm để lên vai cô và nằm đó. Anh suy nghĩ đích xác sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Và anh nghĩ cũng chưa đến nỗi nguy kịch. Thật ra cũng chưa đến nỗi nguy kịch. Mình không biết trước đây có ai đã làm thế bao giờ chưa. Nhưng trong một hoàn cảnh bí như thế này, từ nay sẽ có những người làm như thế. Nếu chúng ta làm và nếu họ biết. Phải, nếu họ biết. Nếu họ không chỉ ngạc nhiên về cách chúng ta đã làm như thế nào. Chúng ta ít người quá nhưng không nên lo lắng về điều đó. Mình rất vui là đã qua được cơn giận. Y như khi ta không thể thở được trong một cơn bão táp vậy. Cáu giận là một thứ xa xỉ khác mà mày không thể tự cho phép dùng đến trong lúc này. Em yêu, mọi việc đã giải quyết xong cả rồi. Anh khẽ nói bên vai Maria. Em đã không phải lo phiền về chuyện đó. Em đã không biết gì về chuyện đó. Chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ phá được chiếc cầu. Em không cần phải lo lắng về điều đó. Đó thật không phải là một món quà cưới tốt. Nhưng người ta thường chẳng nói rằng một giấc ngủ ngon là vô giá sao? Em đã có được một đêm ngủ ngon lành. Hãy thử xem em có thể đeo cái đó như một chiếc nhẫn trên ngón tay của em được không? Em yêu, ngủ đi em. Ngủ ngon nhé. Em yêu quý của anh. Anh không đánh thức em dậy. Đó là tất cả những gì anh có thể làm được cho em lúc này. Anh nằm đó, ôm lấy cô gái một cách rất nhẹ nhàng, cảm thấy cô thở, thấy tim cô đập và theo dõi thời gian trôi qua trên chiếc đồng hồ đeo tay. Chương 36. Đến vị trí quân chính phủ, Andres gọi to lên, nghĩa là anh đã nằm xuống chỗ đất dốc thẳng đứng cách xa dưới ba hàng rào dây thép gai và gọi to về phía ụ đất và đá. Phòng tuyến không liên tục và anh rất có thể dễ dàng vượt qua vị trí này trong đêm tối rồi đi sâu vào trong địa phận của chính phủ trước khi gặp một người xét hỏi giấy tờ. Nhưng để cho họ xem xét giấy tờ cho xong ở đây có vẻ chắc chắn và đơn giản hơn. Chào! Anh kêu lên. Chào bộ đội! Anh nghe thấy tiếng kéo quy lát kêu lách cách. Rồi từ xa, phía dưới ụ, một khẩu súng nổ. Tiếng nổ khô, gọn, và một tia lửa vàng lóe lên trong đêm tối. Nghe tiếng lách cách, Andres nằm bẹp xuống, đầu dí sát xuống đất. Đừng bắn, các đồng chí! Andres kêu lên. Đừng bắn, tôi muốn vào! Chúng mày có bao nhiêu người? Một người đứng sau ụ gọi. Một người! Tôi! Một mình tôi thôi! Mày là ai? Andres Lopez ở Villa Conejos, thuộc nhóm của Pablo. Tôi mang thư đến. Mày có súng và vũ khí gì khác không? Có. Chúng tao không thể để ai đem súng và vũ khí vào đây được. Tiếng nói lại cất lên. Cũng không thể để cho quá ba người vào được. Tôi chỉ có mình tôi thôi. Andres kêu to. Đây là một việc quan trọng, để cho tôi vào. Anh nghe thấy họ nói với nhau sau ụ, nhưng không nghe thấy họ nói gì. Thế rồi tiếng nói lại quát lên. Chúng mày có bao nhiêu người? Một. Tôi, một mình tôi thôi. Tôi gian các anh đó. Họ lại nói với nhau sau ụ, rồi tiếng nói gian tới. Nghe đây này, thằng phát xít. Tôi không phải là phát xít. Andres gào lên. Tôi là một du kích, thuộc nhóm của Pablo. Tôi mang một bức thư đến cho bộ tổng tham mưu. Thằng này điên. Anh nghe thấy một người nói, ném cho nó một quả lựu đạn. Nghe đây này, Andres nói, tôi chỉ có một mình thôi, hoàn toàn chỉ có một mình. Tôi ỉa vào những thứ bí ẩn thần thánh mà thề rằng tôi chỉ có một mình thôi, để cho tôi vào. Thằng này nói như một tay ngoan đạo, nghe được đó. Anh nghe thấy có người nói và cười. Rồi một người khác nói, tốt hơn hết là quẳng cho nó một quả lựu đạn. Không, Andres kêu lên. Như thế sẽ là một sai lầm lớn. Việc này rất quan trọng, để cho tôi vào. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ thích những chuyến đi đi lại lại giữa các chiến tuyến. Cũng có lần khá hơn các lần khác, nhưng chẳng lần nào tốt bao giờ cả. Mày có một mình thôi phải không? Tiếng nói lại gọi vọng xuống. Tôi ỉa vào sữa. Andres kêu to lên. Tôi nói với các anh biết bao nhiêu lần nữa là tôi chỉ có một mình thôi. Nếu mày chỉ có một mình thì mày hãy đứng dậy và cầm súng giơ lên trên đầu. Andres đứng dậy, hai tay cầm khẩu súng trường giơ lên khỏi đầu. Bây giờ thì mày đi qua các hàng rào dây thép lại đây. Chúng tao có một khẩu Makhwina chĩa vào mày đấy. Tiếng nói gọi. Andres đi vào hàng dây thép gai ngoắt ngoéo thứ nhất. Tôi cần có tay để gỡ dây thép. Anh kêu lên. Giữ nguyên tay trên đầu. Tiếng nói ra lệnh. Nhưng tôi bị vướng dây thép. Andres gọi. Đơn giản hơn là cứ ném cho nó một quả lựu đạn. Một tiếng nói cất lên. Để cho nó đeo súng vào người. Một tiếng nói khác bảo. Hai tay giơ trên đầu như thế nó không thể đi qua được đâu. Phải hợp lý một chút chứ. Tất cả bọn phát xít đều thế cả. Tiếng nói kia bảo. Chúng nó cứ yêu cầu được cái này lại yêu cầu thêm cái khác. Nghe đây này. Andres gọi to. Tôi không phải là phát xít mà là người của nhóm Pablo. Chúng tôi đã giết chết nhiều thằng phát xít hơn là cả bệnh dịch cháy rợn. Tao chưa bao giờ nghe thấy nói đến nhóm Pablo, người có vẻ là chỉ huy vị trí này nói, mà cũng chẳng thấy nói đến thằng Mít, thằng Xoài hay ông thần ông thánh nào, kể cả những nhóm của chúng nó. Khoác súng vào vai kia và dùng tay mà đi qua hàng dây thép. Trước khi khẩu Makhwina của chúng tao nhả đạn vào mày, một người khác quát lên. Các anh không niềm nở chút nào cả. Andres nói, các anh thật không niềm nở. Anh gỡ lối đi qua hàng rào dây thép gai. Niềm nở lịch thiệp. Một người quát lên với Andres. Chúng ta đang chiến tranh ông bạn ạ. À. Có vẻ thế thật đấy. Andres nói. Nó nói cái gì thế? Andres lại nghe thấy tiếng quy lách lách cách. Không. Anh hét lên. Tôi không nói gì cả. Đừng bắn. Chờ cho tôi ra khỏi cái hàng rào dây thép chết tiệt này đã. Đừng có nói xấu dây thép của chúng tao. Có người quát. Không thì ông quẳng cho một quả lựu đạn bây giờ. Tôi muốn nói là dây thép gai sao mà tốt thế. Andres kêu to lên. Dây thép đẹp quá. Ông trời cũng là cức. Cái dây thép mới đáng yêu, đáng quý làm sao. Tôi sắp tới rồi đây anh em. Ném cho nó một quả lựu đạn. Anh nghe thấy một tiếng nói bảo. Tao bảo mày đó là cách chắc chắn nhất để giải quyết việc này. Anh em ơi. Andres nói. Người anh đẫm mồ hôi và anh biết rõ rằng người chủ trương ném lựu đạn bất cứ lúc nào cũng rất có thể quẳng lựu đạn vào anh. Tôi không phải là một người quan trọng gì đâu. Tao cũng biết thế. Người chủ trương ném lựu đạn nói. Anh nói đúng đấy. Andres nói. Anh cẩn thận len lỏi qua hàng rào dây thép gai thứ ba và đến sát ụ. Tôi không quan trọng chút nào cả. Nhưng việc này rất quan trọng. Rất rất quan trọng. Không có gì quan trọng hơn là tự do. Người chủ trương ném lựu đạn gào lên. Mày có cho rằng có cái gì quan trọng hơn cả tự do không? Hắn hỏi một cách thách thức. Không ông bạn à. Andres nhẹ nhõm cả người trả lời. Bây giờ anh đã biết anh phải đối phó với một bọn điên rồ. Những tên hoàng khăn đen đỏ. Tự do muôn năm. FAI muôn năm. CNT muôn năm. Đứng trong ụ chúng hét lên trả lời anh. Các tổ chức vô chính phủ muôn năm và tự do muôn năm. Chúng ta muôn năm. Andres hô. Thằng này là đồng chí của chúng ta. Người chủ trương ném lựu đạn nói. Thế mà suýt nữa mình đã giết nó bằng cái này. Hắn nhìn quả lựu đạn trong tay và rất cảm động khi Andres trèo qua ụ. Hai tay ôm lấy Andres. Quả lựu đạn vẫn nắm trong tay và chạm vào lưng Andres. Trong lúc hắn ôm lấy anh, hắn hôn anh vào hai bên má. Người anh em này, tớ rất vui lòng là đã không xảy ra việc gì cho cậu. Hắn nói, tớ rất bằng lòng. Sĩ quan của mày đâu? Andres hỏi. Tao chỉ huy ở đây. Một người nói, đưa tao xem giấy tờ. Hắn cầm lấy giấy tờ đem vào trong một đường hầm và xem dưới ánh một ngọn nến. Có một miếng lụa vuông gấp lại in màu cờ chính phủ Cộng hòa. Ở giữa có dấu của cơ quan SIM. Có một tờ giấy thông hành có ghi tên tuổi, chiều cao, nơi sinh và nhiệm vụ. Robert Jordan đã xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay để viết và đóng dấu bằng con dấu cao su của cơ quan SIM. Có bốn tờ giấy gặp lại của bức thư gửi cho Gonzer có dây buộc và gắn bằng sáp trên có đóng con dấu bằng đồng của SIM. Con dấu đó gắn vào đầu cái cán gỗ của con dấu bằng cao su. Cái này tao đã biết. Người chỉ huy vị trí nói, rồi trao trả lại mảnh lụa. Cái này thì chúng mày có đủ cả, tao biết. Nhưng có cái đó không chứng tỏ điều gì hết, nếu không có cái này. Hắn dở tờ thông hành lên và đọc lại một lần nữa. Mày sinh ở đâu?
Ở Villa Conezot.
Andres nói. Thế ở đó người ta trồng gì?
Dưa.
Andres nói. Ai ai cũng biết như thế.
Mày quen ai ở đó?
Sao? Anh người vùng đó hả?
Không, nhưng tao đã ở đó. Tao quê ở Aranjuez. Anh cứ thử hỏi tôi về bất cứ ai xem. Mày hãy tả cho về Rincon xem nào.
Chủ quán rượu hả?
Dĩ nhiên. Đầu hói, bụng to và một mắt có nhài quạt.
Thế thì cái này có giá trị.
Người kia nói và trả Andres tờ giấy.
Nhưng mày làm gì ở bên phía chúng nó thế?
Ba tôi làm ăn ở Villa Castin trước khi có phong trào.
Andres nói, ở mé dưới kia, chỗ đồng bằng bên kia núi phong trào nổ ra thì chúng tôi đang ở đó. Từ ngày có phong trào tôi chiến đấu cùng với nhóm của Pablo. Nhưng mà ông bạn này, tôi vội lắm, cần phải đưa cái thứ này đi ngay.
Trong vùng của bọn phát xít tình hình thế nào?
Người chỉ huy vị trí hỏi, hắn ta không vội.
Hôm nay chúng tôi được nhiều cà chua lắm.
Andres hãnh diện nói.
Hôm nay trên đường cái suốt ngày đầy bụi. Hôm nay chúng nó đã quét sạch nhóm của Sodo.
Sodo là ai?
Người kia hỏi một cách khinh khỉnh.
Là chỉ huy của một trong những nhóm cừ nhất trong núi.
Tất cả các anh cần phải sang vùng Cộng Hòa mà gia nhập quân đội.
Viên sĩ quan nói, có nhiều đám du kích dớ dẫn quá. Tất cả các anh cần phải gia nhập và tuân theo cái kỷ luật tự do chủ nghĩa của chúng tôi. Rồi thì khi nào cần thiết chúng tôi muốn phái du kích đi, thì chúng tôi sẽ phái đi.
Andres là một người có đức tính kiên nhẫn hầu như đến cực độ. Anh đã bình tĩnh đi qua các hàng dây thép gai. Cuộc tra hỏi không có gì làm anh ngạc nhiên. Thằng cha này không hiểu gì về du kích, hoạt động của du kích và nói ra những câu ngu xuẩn. Anh cho đó là một việc hoàn toàn bình thường và đã chờ đợi điều đó. Và mọi việc sẽ rất chậm chạp, cũng là điều phải biết trước. Nhưng bây giờ anh muốn đi ngay.
Này anh bạn, anh nói, rất có thể là anh nói đúng, nhưng tôi được lệnh phải trao thư này cho Đại tướng Chỉ huy Sư đoàn 35. Sáng sớm sẽ mở một cuộc tấn công ở vùng núi này và đêm đã khuya rồi, tôi phải đi thôi.
Cuộc tấn công nào? Anh biết gì về cuộc tấn công?
Không, tôi không biết gì cả, nhưng bây giờ tôi phải đi ngay Navacerada và từ đó lại tiếp tục đi nữa. Anh có thể đưa tôi đến chỗ đồng chí chỉ huy của anh, xin cho tôi một phương tiện vận chuyển để tiếp tục đi được không? Anh hãy cho một người đi cùng với tôi bây giờ để đảm bảo cho tôi, để khỏi bị chậm trễ.
Tao nghi ngờ cái chuyện này lắm.
Người kia nói, đáng lẽ tốt hơn cả là bắn chết mày lúc mày đến gần hàng rào dây thép.
Đồng chí đã xem giấy tờ của tôi và tôi đã nói cho đồng chí rõ nhiệm vụ của tôi rồi kia mà.
Andres kiên nhẫn nói với hắn.
Giấy tờ có thể làm giả được.
Viên sĩ quan nói, bất cứ một thằng phát xít nào cũng có thể bịa được ra một công tác như thế này.
Tao sẽ đi với mày lên chỗ đồng chí chỉ huy.
Tốt lắm.
Andres nói, anh nên đi. Nhưng chúng ta phải đi nhanh nhanh lên.
Sanchez, mày chỉ huy thay tao.
Viên sĩ quan nói, mày biết rõ nhiệm vụ của mày cũng như tao.
Tao đưa cái thằng đồng chí giả vờ này xuống chỗ đồng chí chỉ huy.
Hai người đi xuống chiến hào nông choèng đào phía sau đỉnh núi và trong đêm tối, Andres ngửi thấy mùi phân của những người bảo vệ đỉnh núi này đã rải ra khắp các bụi trên sườn núi. Anh không ưa những người này, họ giống như những đứa trẻ con nguy hiểm. Họ bẩn thỉu, thô tục, vô kỷ luật, tốt bụng, thân mật, ngốc và dốt, nhưng lúc nào cũng nguy hiểm vì họ có vũ khí. Còn anh, Andres, anh không có chính kiến gì cả, trừ một điều là anh tán thành chế độ Cộng Hòa. Anh đã nhiều lần nghe những hạng người này nói, và anh cho rằng những điều họ nói nhiều khi rất đẹp đẽ, nghe rất hay, nhưng anh không ưa họ. Tự do không phải là ở chỗ không chôn phân mình ỉa ra. Anh nghĩ, không có một con vật nào có tự do hơn là mèo, nhưng con mèo còn biết chôn cức của nó. Con mèo là một tên vô chính phủ nhất hạng. Khi nào mà họ chưa biết học tập điều đó ở con mèo thì mình không thể kính trọng họ được. Viên sĩ quan đi trước anh bỗng dưng đứng lại, Mày vẫn giữ khẩu súng carbine đó hả? Hắn hỏi. Phải. Anh Red nói. Sao lại không? Đưa đây cho tao. Viên sĩ quan nói. Mày có thể dùng súng ấy bắn vào lưng tao được. Sao? Anh Red hỏi hắn. Tôi bắn vào lưng anh làm gì? Biết thế nào được? Viên sĩ quan nói. Tao không tin đứa nào cả. Đưa súng đây cho tao. Anh Red bỏ súng ra đưa cho hắn. Nếu anh thích giác khẩu súng này thì tùy ý. Anh nói. Như thế tốt hơn. Viên sĩ quan nói. Như thế này chắc chắn hơn. Họ đi xuống dưới núi trong đêm tối.
Chương 37.
Lúc này Robert Jordan nằm với cô gái và nhìn thời gian trôi qua trên cổ tay anh. Thời gian đi rất chậm, hầu như không thấy được vì đó là một chiếc đồng hồ nhỏ và anh không nhìn thấy chiếc kim chỉ giây. Nhưng anh chăm chú nhìn chiếc kim chỉ phút thì thấy rằng nếu hết sức chú ý vẫn có thể theo dõi được sự chuyển động của nó. Đầu cô gái ở dưới cằm anh, và khi anh động đậy đầu để nhìn đồng hồ, anh cảm thấy cái đầu tóc cắt ngắn chạm vào má. Mái tóc mềm mại nhưng rất sóng và rất mượt, ống ả như bộ lông con điêu khi ta mở răng bẫy kéo nó ra rồi giữ nó và vuốt ve bộ lông mượt của nó. Cổ anh nghẹn ngào khi má anh sát vào tóc Maria và anh ôm cô gái trong tay. Lòng cảm thấy một sự trống trải đau đớn từ cổ lan ra toàn thân. Anh cúi đầu xuống, ghé sát mắt vào đồng hồ. Chiếc kim dạ quang, hình mũi giáo, từ từ đi lên phía bên trái mặt đồng hồ. Lúc này anh có thể nhìn thấy rõ ràng và đều đặn sự chuyển động của nó. Và anh ôm chặt lấy Maria như để làm cho chiếc kim chạy chậm lại. Anh không muốn đánh thức cô dậy, nhưng anh không thể để cô một mình trong giờ phút cuối cùng này. Và anh đặt môi vào sau tai cô, rồi đưa môi dọc gáy cô và cảm thấy làn da mịn màng và những sợi tóc tơ lướt nhẹ trên môi. Anh trông thấy chiếc kim di chuyển trên đồng hồ và anh ôm cô gái chặt hơn nữa và lấy đầu lưỡi lướt trên má cô, quanh vành tai theo các đường cong quanh co tới phần trái tai êm dịu chắc nịch. Và lưỡi anh rung lên. Anh cảm thấy sự rung động ấy truyền vào khắp niềm đau đớn trống trải trong người. Và anh trông thấy kim đồng hồ lúc này đi lên theo một góc nhọn, đến đỉnh chỗ chỉ giờ. Lúc này trong khi cô gái vẫn ngủ, anh quay đầu cô lại và đặt môi lên môi cô. Anh đặt môi khẽ chạm vào đôi môi đang mọng lên trong giấc ngủ, và anh nhẹ nhàng đưa môi đi lại và cảm thấy đôi môi của cô khẽ gợn lên. Anh quay người lại phía cô gái và thấy thân hình thon thon và mềm mại của cô gái rung lên. Rồi cô thở dài và vẫn ngủ, ôm lấy anh, rồi tỉnh hẳn dậy, hôn chặt lấy môi anh, mãnh liệt, say sưa, thúc bách. Anh nói, nhưng em đau kia mà. Và cô nói, không, không đau. Thỏ con, đừng, anh đừng nói gì cả. Thỏ con của anh, đừng nói mà anh. Trong lúc chiếc kim đồng hồ chuyển động, không còn ai nhìn nữa. Hai người ôm lấy nhau và họ biết rằng không có gì xảy ra cho người này mà lại không xảy ra cho người kia. Và không có gì có thể xảy ra hơn điều này được nữa. Điều này là tất cả và còn mãi mãi. Điều này là quá khứ, là hiện tại, là bất cứ cái gì xảy ra trong tương lai. Điều mà họ đáng lẽ không có được thì lúc này họ đang có. Lúc này họ đang có và cả trước đây, mãi mãi. Lúc này và lúc này. Ôi lúc này, chỉ có lúc này là trên hết, và không có hiện tại nào khác ngoài em, và hiện tại là thần linh của người. Lúc này và lúc này cho đến mãi mãi, hiện tại hãy lại ngay bây giờ, vì rằng không có hiện tại nào khác ngoài lúc này. Phải, lúc này, phải, lúc này, chỉ có lúc này, không có gì khác ngoài lúc này, và em ở đâu, anh ở đâu? Và người kia ở đâu? Và đừng hỏi tại sao. Không bao giờ nên hỏi tại sao. Chỉ có lúc này thôi. Lúc này nữa và mãi mãi. Phải, mãi mãi lúc này. Mãi mãi lúc này. Cho lúc này mãi mãi chỉ là hiện tại. Chỉ có một thôi. Không có một hiện tại nào khác. Một thôi. một hiện tại đang đi, một hiện tại đang lên, một hiện tại đang căng buồm ra khơi, một hiện tại đang rời đi, một hiện tại đang lăn đi, một hiện tại đang bay lên, một hiện tại đang xa dần, xa mãi, rất xa. Một cộng với một là một, là một, là một, là một, vẫn là một, vẫn là một, là một sự dịu dàng, là một niềm êm ái, là một sự thèm muốn, là một sự tốt lành, là một niềm sung